Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 18, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng: trong thành kia có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà quá đến thưa ông ấy rằng: xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ: mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa và cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà quá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc. Rồi Chúa phán: các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ người tuyển chọn, hằng kêu cứu với người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật tuần này nằm sau bài giáo huấn của Đức Giêsu về ngày cánh chung. Vì vậy, giáo huấn mà Đức Giêsu nói đến về việc kiên trì cầu nguyện cũng phải được đặt trong bối cảnh của ngày tận thế. Lời mời gọi là: hãy kiên trì trong cầu nguyện và tin tưởng để có thể đứng vững và được giải thoát trong ngày của Con Người. Câu chuyện dụ ngôn nói về bà quá nhiều lần đến cầu xin vị quan tòa minh xử cho mình. Điều này diễn tả sự lì lợm của bà, là người thấp cổ bé miệng trong xã hội Do Thái. Có lẽ vì chẳng còn biết bám víu vào đâu, nên bà phải kiên trì kêu cứu tại cửa quan. Hơn nữa, nếu chúng ta để ý, người phụ nữ nghèo không xin quan tòa trừng phạt đối phương, nhưng xin minh oan cho mình. Có lẽ bà ta bị người khác chèn ép hoặc đối xử bất công. Vị quan ở đây đã không phải là người kính sợ Thiên Chúa cũng chẳng vị nể ai, nhưng cứ nguyên tắc mà làm. Điều này diễn tả ông ta hành động cách ích kỷ, quan liêu. Tuy nhiên ngay cả khi như vậy, thì ông cũng phải đứng ra phân xử vụ việc cho người đàn bà nghèo, vì không muốn bị quấy rầy, phiền nhiễu, đến nhức đầu nhức óc. Nhiều người ngày nay cho rằng, chỉ những ai quê mùa lạc hậu mê tín thì mới cầu nguyện. Họ cho rằng chỉ những người nghèo khó dư thừa thời gian mới lấy việc cầu nguyện làm an lòng mà thôi. Nhiều người còn đặt câu hỏi rằng, liệu cầu nguyện có còn cần thiết không? Quả thực họ cho rằng, có biết bao nhiêu lời cầu nguyện giống như gió thổi vào không trung. Rất nhiều lần, quá nhiều lần lời cầu nguyện của con người không được Thiên Chúa đáp ứng. Có biết bao người đã từng cầu xin và đã chẳng được nhận lời. Và vì vậy, họ kết luận, nếu lời cầu nguyện không được Thiên Chúa đáp lại, thì chẳng thà đừng cầu nguyện còn hơn, khỏi phải mất thời gian. Nói như vậy là người ta không thực sự hiểu bản chất của lời cầu nguyện. Trước hết, cầu nguyện không chỉ là việc xin xỏ xin ơn này ơn nọ, được điều này điều kia. Nếu chỉ như vậy thì Thiên Chúa được coi như một ông thủ kho, chỉ lo việc mở kho phân phát theo kế hoạch. Không phải như vậy. Thiên Chúa là đấng điều khiển vũ trụ này theo một quy luật nhất định mà chỉ một mình Ngài biết. Ngài ban phát cho ai tùy theo tình yêu thiện hảo của Ngài và tùy vào chính thiện ích của việc ban phát ấy có xứng đáng và đem lại hiệu quả tốt lành cho người lãnh nhận hay không. Loài người chúng ta thân phận yếu hèn, hiểu biết giới hạn, không thể hiểu hết được chương trình của Thiên Chúa và tình yêu thẳm sâu của Ngài. Kế đến, cầu nguyện còn là việc ca tụng tán dương Thiên Chúa vì những phúc lành mà con người nhận được trong đời sống hàng ngày, từ hơi thở, ánh sáng, mây trời, mưa rơi, gió thổi. Trong bối cảnh này, con người ca tụng Thiên Chúa quả là một việc cần thiết, chính đáng và hợp lý, vì con người nhận biết bao nhiêu điều từ Thiên Chúa. Nhìn vào thân thể mà thôi, thử hỏi từ đâu mà con người có được những điều đó nếu không phải là do Thiên Chúa ban cho, từ tay chân, miệng lưỡi đến trái tim và khối óc. Vì vậy, việc tạ ơn Thiên Chúa, nguyên điều đó thôi, con người phải làm cả cuộc đời cũng không đủ. Vì nếu Thiên Chúa rút hơi thở, không cho con người ta không khí để thở nữa, thì chắc chắn con người sẽ không thể sống được. Bên cạnh đó, việc cầu nguyện còn là hành vi giúp con người nhận ra con người thật của mình, từ đó hoán cải, thay đổi. Có thể nói, đây chính là tác động mạnh mẽ nhất của việc cầu nguyện. Đó là lý do tại sao nhà bác học vĩ đại Ampère, một danh nhân của thế giới đã nói, con người ta chỉ vĩ đại khi cầu nguyện. Tâm hồn người ta chỉ trở nên vĩ đại khi nhận ra sự nhỏ bé giới hạn của mình và sự tuyệt đối mênh mông của Thiên Chúa. Con người ta trở nên vĩ đại khi nhận ra mình cũng chỉ là một thụ tạo giữa bao nhiêu thụ tạo bé nhỏ khác, và mình cần cố gắng hoàn trọn kế hoạch chương trình và những gì mà Thiên Chúa đã ký thác. Con người ta chỉ vĩ đại khi chân thành đơn sơ, khiêm tốn nhận ra, giữa biết bao lỗi lầm của nhân loại, mình cũng có những lỗi lầm riêng và cũng cần phải thành tâm hoán cải. Trong bối cảnh như thế, chúng ta sẽ dễ dàng hiểu được tại sao Đức Giê-xu đã dạy các môn đệ hãy tiếp tục kiên trì cầu nguyện. Và dĩ nhiên, Thiên Chúa luôn vượt trên cách suy nghĩ tính toán của chúng ta. Ngài biết rõ thái độ của chúng ta thế nào khi cầu nguyện. Ngài biết rõ chúng ta cần gì trong đời sống. Và chắc chắn, Ngài biết rõ phải làm gì tốt nhất cho chúng ta. Khi chúng ta kiên trì cầu nguyện với Thiên Chúa, có nghĩa là chúng ta đang có được mối tương quan hiếu thảo với Ngài. Và khi đó, chúng ta dễ dàng hiểu được Ngài như là người cha của chúng ta. Hiểu được kế hoạch mà Ngài đang dự liệu cho chúng ta. Thiên Chúa không giống như vị quan tòa bất chính trong câu chuyện dụ ngôn, nhưng Ngài là người cha tốt lành của mỗi người. Đối với Ngài, chúng ta không phải là hạng người vô giá trị, xa lạ hay không liên quan. Trái lại, chúng ta là những người được Ngài tuyển chọn, hiến thánh và yêu thương. Chính tương quan phụ tử giữa Thiên Chúa và chúng ta đòi buộc chúng ta không bao giờ từ bỏ cầu nguyện. Lời cầu nguyện trước tiên là bày tỏ mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa, chứ không phải là một sự cầu cạnh xin xỏ. Lời cầu nguyện mẫu mà Đức Giê-xu dạy chúng ta là kinh lạy cha. Lời kinh đó không hề chỉ cho chúng ta cách thức xin xỏ vật chất hay lợi lộc cho bản thân mà thôi. Lời kinh này trước hết hướng chúng ta đi vào tình phụ tử với Thiên Chúa, hướng về triều đại nước Thiên Chúa, để nước Thiên Chúa được loan báo và vinh quang của Thiên Chúa được mở rộng. Dù cho lời kinh này cũng dạy chúng ta cầu xin những nhu cầu vật chất lương thực hàng ngày, nhưng lời kinh ấy không chỉ dừng lại ở những nhu cầu đó, vì ngay sau đó, lời kinh hướng chúng ta đến tương quan giữa con người với nhau. Xin Thiên Chúa dạy chúng ta cách thức cầu nguyện, thanh luyện ý hướng cầu nguyện của chúng ta. Vì bên cạnh việc phải tin tưởng phó thác vào tình yêu Thiên Chúa, chúng ta còn phải mở rộng tấm lòng để đón nhận Ngài. Nhờ đó, Ngài có thể đi vào cuộc đời mỗi người, giúp họ hoán cải, thăng tiến hơn trong mối tương quan với Thiên Chúa và với anh chị em mình. Amen.